Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Băng kết thúc chuyến thăm làm việc tại Thái Nguyên.
Xã Tân Cương tích cực phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm.
Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập tổ chức chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng. Trong đó nhiều trường hợp dùng khẩu trang che biển kiểm soát, bỏ chạy với tốc độ cao khi có hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông, gây nguy hiểm cho bản thân các đối tượng, người tham gia giao thông và khó khăn cho lực lượng chức năng trong khi thực hiện nhiệm vụ. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác, sau 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 7, đoàn lãnh đạo tỉnh Luông Pha Băng do đồng chí Kham Khăn Chăn, Thạ Vi Sục, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng làm trưởng đoàn đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc tại Thái Nguyên. Trải qua 9 năm hợp tác cùng phát triển 2010-2019, hai tỉnh đã có 7 lần sang thăm làm việc với hai bản ghi nhớ được ký kết. Đã có 229 học sinh của tỉnh Luông Pha Băng được Thái Nguyên giúp đỡ đào tạo với tổng kinh phí trên 43 tỷ đồng. Theo đó, trong chương trình làm việc lần này, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ đào tạo lưu học sinh và khẩn trương hoàn tất thủ tục hỗ trợ 7 tỷ đồng xây dựng một công trình hữu nghị về giáo dục với quy mô 10 phòng học, dự kiến khởi công chậm nhất vào đầu tháng 8 tới tặng tỉnh Luông Pha Băng. Đây là những việc làm thiết thực nhằm không ngừng gìn giữ, vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Lào và hai tỉnh Thái Nguyên, Luông Pha Băng đã dày công vun đắp. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Kham Khăn Chăn Thạ Vi Sục đã trao tặng huân chương tự do hạng 2 cho đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, huân chương tự do hạng 3 cho đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, huân chương hữu nghị cho 6 tập thể và 11 cá nhân có nhiều thành tích góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Cũng trong chuyến thăm này, đoàn đại biểu lãnh đạo của tỉnh Luông Pha Băng đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà truyền thống tỉnh ủy, dâng hương tại khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái tại phường Gia Sàng, tham quan không gian văn hóa trà, cơ sở sản xuất chè Tiến Yên thuộc xã Tân Cương và trung tâm thương mại Vincom Thái Nguyên. Kết thúc chuyến thăm và làm việc 3 ngày tại tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Kham Khăn Chăn Thạ Vi Sục đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Mong muốn trong thời gian tới, dựa trên những tiềm năng thế mạnh của địa phương và theo tinh thần nội dung đã ký kết, hai tỉnh sẽ tạo điều kiện cho các huyện thành thị hợp tác cùng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, lần thứ 3 sang thăm làm việc tại Thái Nguyên nhưng là lần đầu tiên có những trải nghiệm thú vị tại không gian văn hóa trà Tân Cương và một số cơ sở sản xuất chè ở xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. Sau chuyến trải nghiệm, phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Sai Samon Khom Tha Vong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Mời quý thính giả quan tâm theo dõi.
Thông sau một thời gian được tham quan, trải nghiệm và thưởng thức một sản phẩm nổi tiếng của thành phố Thái Nguyên, thì ông có thể chia sẻ những cái cảm nhận của mình về vùng đất cũng như là cái hương trà mà ông vừa thưởng thức ạ?
Đi tham quan quê hương sản xuất chè, tôi rất phấn khởi và rất cảm động khi thấy nơi sản xuất chè này thì là chè có chất lượng cao. Riêng Thái Nguyên này thì chúng tôi cũng thấy là rất nổi tiếng vấn đề xuất khẩu chè ra nước ngoài, tạo điều kiện cho dân Thái Nguyên này cũng thu hút người vừa là đi tham quan, vừa là mua để kỷ niệm, vừa là uống. Sau đó cũng tạo điều kiện cho dân kiếm được tiền để làm giàu của gia đình.
Thì ông sau khi mà được thưởng thức những cái hương chè như thế thì cảm nhận của ông về cái vị chè này như thế nào?
Sau khi thăm và cũng thưởng thức chè này, cũng thấy chè này hương vị thơm, ngon. Riêng tôi rất thích về vấn đề chè này. Tôi sang Thái Nguyên lần này cũng là lần thứ 3, nhưng mà sang đây là lần đầu tiên. Thấy quê hương là nơi sản xuất chính. Trước đây tôi chỉ uống chè, uống trà, thấy bao bì, nhưng mà không biết sản xuất ở đây. Đến đây thấy người trồng, thấy người chế biến, thấy người sản xuất. Như thế là tôi rất phấn khởi, rất cảm động. Dân rất cần cù, sáng tạo, sau đó là làm chất lượng của chè Thái Nguyên chất lượng cao.
Thế thì sau 3 lần trở lại Thái Nguyên thì ông thấy là sự phát triển của Thái Nguyên mỗi một lần ông đến thăm thì như thế nào?
Sang lần này thì chúng thấy Thái Nguyên có sự thay đổi rất nhanh, nhất là về đi lại rất tiện, về kinh tế, nông nghiệp, công nghiệp đều có sự phát triển toàn diện. Sau đó cũng có sự thu hút đầu tư của nước ngoài vào Thái Nguyên rất mạnh. Thấy dân của Thái Nguyên về làm ăn cũng khá lên, người cũng giàu lên.
Cảm ơn ông ạ. Vâng.
Tính đến hết tháng 6, tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh ước đạt 13,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và bằng 50,4% kế hoạch cả năm. Trong đó, xuất khẩu do địa phương quản lý tăng cao, ước đạt trên 232 triệu đô la Mỹ, tăng 31% so với cùng kỳ. Xuất khẩu địa phương tăng cao một phần là do có sự chuyển đổi hình thức sở hữu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài về khu vực vốn trong nước. Xuất khẩu của các đơn vị nhà nước trung ương đạt 4,3 triệu đô la Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ. Của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 13,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,7% so với cùng kỳ, bằng 50,7% kế hoạch cả năm. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn là nhóm điện thoại, máy tính bảng và sản phẩm điện tử khác, ước đạt 13,5 tỷ đô la Mỹ. Tiếp đến là sản phẩm may, dự ước đạt 158,5 triệu đô la Mỹ. Nhóm kim loại màu và tinh quặng kim loại màu ước đạt 140 triệu đô la Mỹ, giảm 7% so với cùng kỳ. Chủ yếu do Wolfram giảm, nhưng bằng 77,7% kế hoạch cả năm. Riêng các sản phẩm khoáng, fluorite tăng 35% so với cùng kỳ. Ngoài ra, nhóm mặt hàng xuất khẩu khác tăng cao so với cùng kỳ gồm phụ tùng vận tải, sản phẩm từ sắt thép, sản phẩm từ chất dẻo. Riêng nhóm sản phẩm giấy và các sản phẩm từ giấy có giá trị xuất khẩu giảm 29,2% so với cùng kỳ, chỉ đạt 1 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý đối với mặt hàng chè, tổng sản lượng xuất khẩu đạt khoảng 1.000 tấn, với giá trị khoảng 1,7 triệu đô la Mỹ. Tuy tăng tới 70% so với cùng kỳ, nhưng mới đạt 20% kế hoạch và số lượng xuất khẩu cả năm. Thị trường xuất khẩu lớn nhất là châu Âu chiếm tỷ trọng 35,3% tổng giá trị xuất khẩu, tiếp đến là châu Á chiếm 31,6%, châu Mỹ chiếm 24,3%, trong đó nước Mỹ chiếm chủ yếu với giá trị xuất khẩu là 2,5 tỷ đô la Mỹ.
Sáng ngày 10 tháng 7, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội nông dân phường Trung Thành tổ chức triển khai mô hình canh tác lúa cải tiến SRI. Mô hình được thực hiện với diện tích 4 sào ruộng của gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc, tổ 30, phường Trung Thành. Trên diện tích này được thực hiện 7 giống lúa bao thai nguyên chủng và áp dụng kỹ thuật canh tác cải tiến SRI từ khâu làm đất, gieo mạ thưa, cấy một sảnh, bón phân sớm, làm cỏ sục bùn. Theo cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, khi thực hiện mô hình canh tác cải tiến giúp bà con nông dân bốn giảm là giảm chi phí sản xuất, giảm giống, giảm thuốc bảo vệ thực vật và giảm lượng đạm thừa, và ba tăng là tăng năng suất, chất lượng lúa và tăng thu nhập trên một diện tích đất nông nghiệp. Năng suất lúa sẽ đạt khoảng 2,3 đến 2,5 tạ trên một sào, cao hơn so với cách canh tác cũ từ 800 kg đến 1 tạ một sào. Tham gia mô hình, bà Nguyễn Thị Ngọc mong muốn.
Mọi năm thì chúng tôi cấy thì cấy mạ dược này thì cấy ngày công, tức là người làm là mất nhiều công, cái thứ hai là mất nhiều giống, cái thứ ba là năng suất thì chưa đạt cao. Tôi muốn là đưa vào để cho nó xem có năng suất cao không. Nếu mà cao thì chúng tôi thực hiện theo cái mô hình này. Tôi muốn là thay đổi cái phương thức làm của nông dân từ trước giờ. Tôi muốn bây giờ đưa khoa học về mà kỹ thuật mới để cho nó năng suất, để tăng thu nhập cho tất cả bà con nông dân. Thế mà bây giờ tôi thấy làm như này thì cái thứ nhất là gieo mạ như này là không tốn giống. Cái thứ hai này cấy này không tốn công.
Được biết đây là một trong những chương trình của chi cục trong khóa đào tạo giảng viên nông dân cho các cán bộ của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp của các huyện, thành thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Năm 2019, phường Cam Giá được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên 5 tỷ 700 triệu đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, ngay từ đầu năm, phường đã tập trung rà soát, quản lý, khai thác tốt các nguồn thu nhằm tăng cường thu đúng, thu đủ các loại thuế. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, phường thu ngân sách đạt trên 3 tỷ 200 triệu đồng, bằng 56,6% kế hoạch, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2018. Một số sắc thuế đạt cao như thuế phi nông nghiệp, môn bài, tiền thuê đất. Thời gian tới, phường Cam Giá tiếp tục triển khai các giải pháp, rà soát các nguồn thu nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước. Phấn đấu đến hết năm 2019, phường thu ngân sách vượt 5% kế hoạch thành phố giao.
Hiện trên địa bàn xã Tân Cương có trên 300 con trâu bò, trên 10.600 con lợn thịt, 408 con lợn nái, 126.000 con gia cầm. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo về tiêm phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, đàn chó mèo. Đối với công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, Ủy ban Nhân dân xã đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo quyết liệt kịp thời để chủ động ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn, không để người dân vứt lợn bệnh ra sông, suối. Phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố lấy mẫu xét nghiệm trên đàn lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh và thực hiện tiêu hủy 165 con, tổng trọng lượng khoảng 10 tấn thịt. Ủy ban Nhân dân xã đã hướng dẫn các hộ gia đình có lợn chết do dịch tả lợn châu Phi hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp trên hỗ trợ. Cũng trong 6 tháng đầu năm, xã đã tổ chức phun khử trùng tiêu độc 2 đợt với diện tích 395.000 m2, tiêm 922 liều phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn lợn và 35 liều cho đàn châu bò, tiêm phòng dại cho trên 1.200 con chó. Trong 6 tháng cuối năm, xã tiếp tục quan tâm, theo dõi và kịp thời phát hiện tình hình diễn biến dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, đàn lợn và đàn chó mèo nhằm phát hiện và xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra, xây dựng kế hoạch tiêm phòng dại cho đàn chó, tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm năm 2019 theo kế hoạch của cấp trên, thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phòng chống dịch trên địa bàn.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Công an thành phố Thái Nguyên thực hiện kế hoạch cao điểm xử lý các trường hợp lạng lách đánh võng.
Tuần qua, từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Quang Trung, Đồng Quang, Phan Đình Phùng. Đáng chú ý, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 3 tháng 7, anh Nguyễn Thành Đức, sinh năm 1997, thường trú xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, là lái xe hãng taxi Mai Linh, đang đỗ xe ô tô taxi trước cửa siêu thị Vincom Thái Nguyên thuộc phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, thì có một đối tượng nam thanh niên hiện chưa rõ lai lịch. Đến đề nghị anh Đức trở đến ngõ 125 đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc tổ 14 phường Phan Đình Phùng. Khi gần đến khu vực trên thì đối tượng mượn điện thoại di động của anh Đức để điện cho bạn. Đến đầu ngõ, xe dừng lại thì đối tượng mở cửa, cầm điện thoại của anh Đức bỏ chạy. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 7,4 triệu đồng. Công an thành phố Thái Nguyên đang truy xét làm rõ. Khoảng 0 giờ ngày 7 tháng 7, tại quán ăn đêm Quảng Đông thuộc tổ 8 phường Đồng Quang, anh Nguyễn Cao Cường, sinh năm 1995, thường trú tại tổ 22 phường Trương Vương, bị một nhóm đối tượng khoảng 10 người đánh đập gây thương tích. Nguyên nhân do trong lúc ăn đêm, Cường có xảy ra mâu thuẫn với hai đối tượng trong nhóm trên. Hậu quả, anh Cường bị đa chấn thương vùng đầu và vùng sọ. Công an thành phố Thái Nguyên tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ.
Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 99 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 239 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 40 trường hợp, xử lý phạt hành chính 37 trường hợp vi phạm. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 330 ca với trên 1.400 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 11 tổ dân phố với 718 lượt người tham gia, nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 4 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 4 đối tượng, bắt giữ 3 vụ 3 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Lực lượng chức năng Công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản 94 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3 xe ô tô, 40 xe mô tô, 51 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó 51 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 14 trường hợp lạng lách đánh võng, 50 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 8 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 140 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 146 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 21 trường hợp vi phạm.
Thưa các đồng chí và các bạn, Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên cả nam và nữ ở nhiều địa phương khác nhau như thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Bình. Thông qua nhóm hội trên mạng xã hội Facebook, lên thời gian địa điểm tụ tập tổ chức chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, bốc đầu nẹt pô, lạng lách đánh võng, không gắn biển kiểm soát và thực hiện các hành vi vi phạm khác khiến người dân trên địa bàn bức xúc. Trong đó, nhiều trường hợp dùng khẩu trang che biển kiểm soát, bỏ chạy với tốc độ cao khi có hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông, gây nguy hiểm cho bản thân các đối tượng, người tham gia giao thông và khó khăn cho lực lượng chức năng trong khi thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố Thái Nguyên xây dựng kế hoạch đấu tranh ngăn chặn những hành vi vi phạm trên, phân công lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự phối hợp chặt chẽ thực hiện tuần tra kiểm soát công khai, kết hợp với hóa trang, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm. Công an các phường xã trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phối hợp gia đình các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm quản lý, giáo dục, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm pháp luật giao thông. Từ ngày 28 tháng 6 năm 2019 đến nay, Công an thành phố đã lập biên bản tạm giữ 18 xe mô tô, trong đó có 15 trường hợp điều khiển xe lạng lách đánh võng, 3 trường hợp điều khiển xe bằng một bánh, 1 trường hợp điều khiển xe bằng chân. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, Công an thành phố Thái Nguyên đề nghị người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, tuân thủ pháp luật khi bị xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, không tham gia các hoạt động cản trở, gây rối làm mất trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt trong dịp nghỉ hè, các gia đình có con em trong độ tuổi thanh thiếu niên cần quan tâm, quản lý chặt chẽ con em về thời gian, sinh hoạt, quan hệ bạn bè, không giao xe khi các em chưa đủ tuổi, điều khiển xe, không có giấy phép lái xe, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, thân thiện.
Gắn bó với quê hương, mỗi đường phố thân thương, âm vang bao chiến tích diệu kỳ. Chúng tôi yêu từng căn nhà góc phố, dù nắng dù mưa, dù đường dài nắng lửa, một lòng ta chung kiên người chiến sĩ công an. Trái tim chúng tôi ca hát giai điệu bình yên. Là người chiến sĩ gắn bó với quê hương, mái chèo đưa ta về nỗi nhớ.
gắn bó với nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9.
2. Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng trong lịch sử, vị trí chiến lược của khối đại đoàn kết toàn dân trong các thời kỳ của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định nhiệm vụ chiến lược xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như cách mạng xã hội chủ nghĩa và trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế thế giới hiện nay. Trong các thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đảm bảo thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa việc nhận thức các vấn đề mang tính chiến lược này, từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 năm 1986 đến nay, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết nhằm tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Tiêu biểu là các nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 và cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 bổ sung và phát triển năm 2011. Các nghị quyết số 08B NQHNTU ngày 27 tháng 3 năm 1990, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 6 về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân. Nghị quyết 07 NQTU ngày 17 tháng 11 năm 1993 của Bộ Chính trị về đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường mặt trận dân tộc thống nhất. Nghị quyết 23 NQTU ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Kết luận số 62 KLTU ngày 8 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Trên cơ sở đó, Đại hội lần thứ 11 của Đảng khẳng định quan điểm của Đảng ta về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, chăm lo lợi ích của các đoàn viên, hội viên, thực hiện dân chủ và xây dựng xã hội lành mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, quyền và nghĩa vụ của công dân, tăng cường mối liên hệ giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đảng tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ mọi hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo và chân thành, lắng nghe ý kiến đóng góp của mặt trận và các đoàn thể. Đảng, Nhà nước có cơ chế chính sách tạo điều kiện để mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội. Đại hội 12 của Đảng đánh giá trong những năm qua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được mở rộng, củng cố và tăng cường trong bối cảnh đất nước có nhiều khó khăn, thách thức. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân đã đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng Đảng, Nhà nước chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, quản lý xã hội, thường xuyên tổ chức các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước. Đạt được những kết quả trên là do Đảng và Nhà nước luôn có chủ trương nhất quán, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được phát huy đầy đủ, có lúc có nơi chưa phát huy được vai trò sức mạnh của nhân dân, chưa đánh giá và dự báo chính xác những diễn biến thay đổi cơ cấu xã hội, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để có chủ trương phù hợp, chủ trương quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, về quyền và lợi ích hợp pháp của giai cấp, tầng lớp nhân dân chưa kịp thời thể chế hóa hoặc đã thể chế hóa nhưng chưa thực hiện nghiêm túc.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông. Hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-23 độ vĩ Bắc, trên cao hội tụ gió vẫn duy trì. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m, nên trong chiều tối và đêm nay, sáng sớm ngày mai, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông cần đề phòng sét, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét cấp 1. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 7 năm 2019, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào và dông, sau không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Hành trình đỏ năm 2019 được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 7. Chương trình hiến máu được diễn ra vào ngày 12 tháng 7, thời gian từ 7 giờ 30 đến 11 giờ tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, số 1 đội cấn thành phố Thái Nguyên.
Đây là lần thứ 5 hành trình đỏ được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên. Chương trình đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng mỗi người tham dự về tấm lòng nhân ái, sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện của người dân nơi đây.
Trong những ngày này, người dân trên khắp cả nước đang tích cực hưởng ứng và tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội hành trình đỏ. Kính mong quý vị hãy tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội hành trình đỏ vào ngày 12 tháng 7, thời gian từ 7 giờ 30 đến 11 giờ tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, số 1 đội cấn thành phố Thái Nguyên.
Mọi chi tiết về hành trình đỏ vui lòng liên hệ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, số 969 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên hoặc truy cập website hanhchinhdo.vn.
Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng gấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 800 126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Đổi cũ lấy mới, vạn điều tốt tới. Cơ hội sở hữu những sản phẩm cao cấp của Ferrari với giá cực sốc từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019. Khi mang sản phẩm bình nước nóng, thiết bị bếp, cua hỏng của bất kỳ hãng nào tới đại lý của Ferrari trên toàn quốc, khách hàng sẽ được đổi một sản phẩm hoàn toàn mới mang thương hiệu Ferrari với chiết khấu lên đến 45%. Cơ hội sở hữu sản phẩm đẳng cấp với giá thành siêu tiết kiệm. Hãy đến ngay đại lý Ferrari gần nhất để hưởng ưu đãi hiếm có này. Đổi cũ lấy mới, vạn điều tốt tới. Cơ hội sở hữu những sản phẩm cao cấp của Ferrari với giá cực sốc từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2019. Khi mang sản phẩm bình nước nóng, thiết bị bếp, cua hỏng của bất kỳ hãng nào tới đại lý của Ferrari trên toàn quốc, khách hàng sẽ được đổi một sản phẩm hoàn toàn mới mang thương hiệu Ferrari với chiết khấu lên đến 45%. Cơ hội sở hữu sản phẩm đẳng cấp với giá thành siêu tiết kiệm. Hãy đến ngay đại lý Ferrari gần nhất để hưởng ưu đãi hiếm có này.
Viettel xin trân trọng thông báo, khi đăng ký dịch vụ chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn, miễn phí thoại mái data với gói F90 chỉ 90.000 đồng một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng, 15 phút ngoại mạng, 250 SMS và 5GB data 3G, 4G siêu tốc độ. Để đăng ký, soạn F90 gửi 191. Đặc biệt, khi chuyển sang mạng Viettel, khách hàng được tham gia gói cước gia đình, chọn gói thoại, data, Internet cáp quang chỉ từ 190.000 đồng, tiết kiệm 70% so với cước phí thông thường. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8098 hoặc truy cập website viettel.vn, đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.